Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. Úc và Liên minh châu Âu ký một thỏa thuận khổng lồ về thương mại và quốc phòng. Cơ quan giám sát cạnh tranh của Úc theo dõi giá vé các hãng hàng không Úc. Và Hà Nội xây dựng nhà hát thành phố Hà Nội trị giá hơn 2.000 tỷ đồng cùng nhiều dự án lớn khác từ nay đến năm 2030. Trước tiên là thỏa thuận quốc phòng Úc và Liên minh châu Âu. Úc và Liên minh châu Âu đã ký kết một thỏa thuận mới về an ninh và quốc phòng. Thỏa thuận này bao gồm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kỹ nghệ, quốc phòng, an ninh mạng, an ninh kinh tế, chống khủng bố và bài trừ mọi hình thức thù hận. Phát biểu trước Quốc hội Liên bang sau lễ ký kết, Chủ tịch Ủy hội châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Úc và châu Âu cần đứng chung để đối phó các mối đe dọa gia tăng đối với nền dân chủ.
We in Europe have also been battling attempts.
Chúng tôi tại châu Âu cũng đang đối diện với những nỗ lực phá hoại các xã hội dân chủ và sự can thiệp ác ý từ bên ngoài, chỉ là một ví dụ cho các mối đe dọa đang hội tụ. Khi các đối thủ của chúng ta thích nghi để hợp tác với nhau, thì chúng ta cũng phải cùng nhau đáp trả, bởi vì khi đứng kề vai sát cánh, chúng ta mạnh hơn. Và đó là lý do tôi rất vui khi quý vị chấp nhận đề nghị hợp tác an ninh và quốc phòng của chúng tôi.
Hiệp định Thương mại Tự do Úc-Châu Âu. Hiệp định Thương mại Tự do giữa Úc và Liên minh châu Âu là kết quả của 8 năm thương thảo. Theo thỏa thuận, 97,8% hàng hóa xuất cảng của Úc sẽ được vào thị trường châu Âu mà không chịu thuế quan. Các mặt hàng bao gồm rượu vang, hạt, trái cây và rau củ, mật ong, dầu ô liu, phần lớn sản phẩm sữa, lúa mì, lúa mạch và hải sản. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết hiệp định này mang lại giá trị khoảng 10 tỷ đô la mỗi năm cho kinh tế Úc.
This is a comprehensive, balanced and commercially meaningful agreement.
Đây là thỏa thuận toàn diện, cân bằng và có ý nghĩa thương mại thực chất, giúp giảm chi phí cho người tiêu thụ Úc và mở ra thị trường mới cho nhà sản xuất Úc. Đây là đôi bên cùng có lợi. Thỏa thuận xóa bỏ thuế quan đối với các mặt hàng xuất cảng chủ lực như rượu vang, hải sản và nông sản. Đồng thời, các sản phẩm chất lượng cao của Úc như thịt bò, thịt cừu, sản phẩm sữa, gạo và đường sẽ tiếp cận được người tiêu dùng tại thị trường châu Âu.
Tuy nhiên, Liên đoàn Nông gia Úc cho biết các hội viên tỏ ra thất vọng với Hiệp định Thương mại Tự do giữa chính phủ Úc và Liên minh châu Âu. Tổ chức này cho rằng thỏa thuận không mang lại thêm quyền tiếp cận thị trường nông sản có ý nghĩa thương mại so với dự thảo từng bị Úc bác bỏ vào tháng 10 năm 2023. Trong khi đó, chính phủ cho biết Nông gia Úc có thể xuất cảng sang lượng thịt đỏ sang châu Âu gần gấp 10 lần. Chuyển sang vấn đề nguồn cung nhiên liệu, phát ngôn nhân về năng lượng bên phía đối lập ông Dan Tian nói rằng chính phủ liên bang cần hành động mạnh mẽ hơn để đáp ứng với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu. Chính phủ cho biết 109 trạm xăng tại Victoria đã hết ít nhất một loại xăng. Tại Queensland có 47 trạm xăng hết dầu diesel và 32 trạm hết xăng thông thường. Tại New South Wales có 105 trạm không còn dầu diesel. Ông Thi Hành kêu gọi can thiệp thêm trước lễ phục sinh.
Well, he has to be looking at all options because we're heading towards Easter.
Ông ấy phải xem xét mọi phương án vì chúng ta đang tiến gần đến lễ phục sinh. Giá diesel đã vượt 3 đô la. Xăng thường đang hướng tới 2 đô la rưỡi. Các gia đình đang gặp rất nhiều khó khăn. Người chịu thiệt thòi là dân Úc. Họ đang phải đối diện với nguy cơ khủng hoảng thực phẩm vì hiện không thể có phân bón. Kế hoạch của Chris Bowen là gì?
Trong khi đó, cơ quan giám sát cạnh tranh ACCC của Úc cho biết họ đang theo dõi giá vé máy bay mà các hãng hàng không bán ra. Ủy ban Cạnh tranh và Tiêu dùng Úc dự báo giá vé tăng khi tình trạng thiếu nhiên liệu tiếp diễn và khủng hoảng từ cuộc chiến đẩy hành khách chuyển từ các tuyến Trung Đông sang các trung tâm tại châu Á. ACCC cho biết các hãng có thể điều chỉnh giá theo nhu cầu và chi phí đầu vào, nhưng không được đưa ra các tuyên bố sai lệch gây hiểu lầm về lý do tăng giá. Dịch vụ xe công nghệ, hành khách sẽ phải gánh chi phí tăng do giá nhiên liệu leo thang khi các công ty xe công nghệ tăng giá để hỗ trợ tài xế trong ngắn hạn. Uber và Didi là những dịch vụ đang áp dụng phụ phí mới. Liên đoàn Công nhân Vận tải hoan nghênh biện pháp này, cho rằng người giao hàng đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ giá nhiên liệu tăng. Uber cho biết sẽ tăng giá từ tuần tới và phụ phí này không phải là tạm thời. Và vấn đề quỵt tiền xăng, một người đàn ông đã bị bắt tại Tây Úc sau khi bị cáo buộc là tông vào nhân viên trạm xăng. Người đàn ông này 39 tuổi được cho là đã đổ xăng tại một trạm xăng ở Armadale, phía đông nam Perth, rồi bỏ đi mà không trả tiền và tông vào nhân viên khi bị ngăn lại. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh giá nhiên liệu cao và nguồn cung bị gián đoạn trên toàn quốc do chiến sự tại Trung Đông. Hiện có ít nhất là 185 trạm xăng tại 3 tiểu bang đông nhất Úc đã hết xăng. Chuyển sang tình hình khí hậu. 11 năm kể từ năm 2015 đến 2025 là giai đoạn nóng nhất kể từ khi có ghi nhận. Báo cáo mới của Tổ chức Khí tượng Thế giới cho biết năm 2025 là năm nóng thứ hai hoặc thứ ba từng được ghi nhận, với nhiệt độ cao hơn mức trước cách mạng công nghiệp, tức là thế kỷ 18-19, khoảng 1,43 độ C. Các chính phủ đã cam kết trong Hiệp định Paris 2015 nhằm tránh vượt quá mức tăng 1,5 độ C. Tổng thư ký Hiệp Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres kêu gọi hành động khẩn cấp.
Our addiction to fossil fuels is destabilizing both the climate and global security.
Sự lệ thuộc của chúng ta và nhiên liệu hóa thạch đang làm mất ổn định khí hậu và an ninh toàn cầu. Hơn bao giờ hết, chúng ta phải thúc đẩy nhanh việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Năng lượng tái tạo mang lại an ninh khí hậu, an ninh năng lượng và an ninh quốc gia. Báo cáo hôm nay là một lời cảnh báo, hỗn loạn khí hậu gia tăng và sự chậm trễ là nguy hiểm chết người. Con đường phía trước phải dựa trên khoa học, lý trí và can đảm hành động.
Trong khi đó thì các thông tin sai lệch về khí hậu vẫn tiếp tục. Chính phủ Úc được kêu gọi ban hành các biện pháp đối phó với thông tin sai lệch về khí hậu, bao gồm quy định có hiệu lực đối với sử dụng AI phát tán thông tin. Nhà phân tích tình báo Anastasia Kapitas là tác giả của báo cáo mới, được ủy thác bởi một nhóm các cựu lãnh đạo quốc phòng thuộc nhóm lãnh đạo an ninh Úc về biến đổi khí hậu. Bà cho rằng Úc đang tụt hậu so với các quốc gia trong việc dẫn đầu nỗ lực đối phó với thông tin sai lệch về biến đổi khí hậu.
The first thing I think that we need to recognize is that
thông tin sai lệch về khí hậu hiện được xem là trở ngại lớn nhất đối với hành động khí hậu toàn cầu. Quy mô của nó trong thời đại kỹ thuật số buộc chúng ta phải nhìn nhận như một dạng chiến tranh thông tin với tác động rộng lớn đến công chúng toàn cầu.
Chuyển sang tiềm năng thu nhập từ AI, một nghiên cứu cho thấy hàng triệu người Úc có thể tăng thu nhập lên đến 11.000 đô la mỗi năm nếu nâng cao kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo. Khảo sát hơn 2.000 lao động cho thấy mức độ hiểu biết về AI vẫn còn thấp, dù công nghệ này ngày càng phổ biến tại nơi làm việc. Báo cáo cũng ghi nhận 95% doanh nghiệp từng gặp sự cố liên quan đến AI trong 2 năm qua, với thiệt hại trung bình 800.000 đô la mỗi vụ. Các chuyên gia cho rằng cần tập trung vào năng lực sử dụng AI một cách hiệu quả và có trách nhiệm. Chuyển sang tin Việt Nam, Hà Nội xây dựng thành nhà hát thành phố Hà Nội trị giá khoảng 2.000 tỷ đồng trên một diện tích khoảng 9.000 mét vuông với 2.500 chỗ ngồi. Chính quyền Hà Nội cho biết hiện tại Hà Nội có 6 nhà hát xây cách đây 20 năm nhưng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc trong một không gian quá chật hẹp. Thành phố Hà Nội hiện đang có khoảng 1.058 dự án với tổng số vốn khoảng 36.112 tỷ đồng từ ngân sách thành phố và địa phương và được tiến hành đầu tư trong giai đoạn 2026-2030. Trước đó, vào tháng 10-2025, thành phố Hà Nội phối hợp với tập đoàn Sun Group đã khởi công nhà hát Ngọc Trai tại phường Tây Hồ với tổng số vốn hơn 12.756 tỷ đồng trên diện tích đất là 191.000 m². Hà Nội cũng đang xây dựng sân vận động lớn nhất thế giới với sức chứa 135.000 chỗ ngồi có mái che đóng mở tự động đạt chuẩn của FIFA. Dự án khởi công vào ngày 19 tháng 12-2025 tại huyện Thường Tín, vốn đầu tư dự kiến lên tới 925.000 tỷ đồng, khoảng 35-38 tỷ đô la Mỹ. Chuyển sang tình hối suất 1 đô la Úc đổi ra được 69 xu Mỹ, tương đương với 18.360 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên các thủ phủ trên toàn Úc vào ngày mai, thứ Tư 25 tháng 3, Perth, mây từng phần, nhiệt độ cao nhất 28 độ C. Adelaide, trời có mưa, nhiệt độ 24. Melbourne, trời mưa 24. Hobart, mây rải rác 22. Canberra, trời nắng 26. Wollongong và Sydney, trời nắng, nhiệt độ khoảng 24-25. Newcastle, trời nắng 26. Brisbane, trời nắng 29. Cairns, trời nắng 28. Và Darwin, trời mưa 30.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.